Để tiếp nối chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý thính giả, trong suốt nhiều năm qua, vườn hoa Mai Xuân Thường, vườn hoa Lý Tự Trọng ở trung tâm thủ đô Hà Nội được các cơ quan truyền thông quốc tế nhắc đến thường xuyên, vì nơi đó là khu vực tập trung của dân oan từ khắp các miền đất nước đổ về, nộp đơn và chờ đợi chính phủ giải quyết những vụ chiếm đoạt đất đai, nạn cường hào, ác bá, hiếp đáp, chèn ép người dân. Gần đây, nhiều dân oan lại kéo về hai vườn hoa này để yêu cầu Trung ương giải tỏa uất ức, chồng chất của họ, kéo dài bấy lâu nay. Mời quý vị nghe Đỗ Hiếu trình bày về chuyện dài do chính những người dân oan kể lại.
Từ hai vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng ở Hà Nội, cách văn phòng Thủ tướng Chính phủ không xa, hiện có hàng chục dân oan từ nhiều tỉnh thành kéo về đây, trông chờ đảng và nhà nước sớm giải quyết nguyện vọng của họ. Vì có những vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa phương kéo dài vài năm, có trường hợp đã mười mấy năm mà chưa được phân xử công minh hay đền bù thỏa đáng. Bà Vũ Thị Hải, dân oan xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hiện đang có mặt ở Hà Nội, kể về việc gia đình bà bị quan chức địa phương chèn ép vì cơ nghiệp của vợ chồng bà mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng.
Gia đình nhà tôi đã trồng rừng hoàn thiện cái mô hình trang trại của tôi là từ năm 88 mà chúng tôi đã hoàn thiện rồi. Mang lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình tôi rất là lớn, trên 10 tỷ đồng một năm. Vì cái vụ lợi của bộ máy công quyền ở Cộng sản tỉnh Ninh Bình, họ bán đất, bán tài nguyên khoáng sản từ Trung Quốc. Vì thế mà họ đã hủy hoại toàn bộ cái cơ nghiệp tài sản của gia đình tôi. Đến năm 2000, thì là chồng tôi là bị chết, thì cái chết của chồng tôi còn mang nhiều ẩn khúc mà tôi đã có liên quan đến đường dây tham nhũng mà tôi đã đề nghị với lại chính quyền Việt Nam, cấp trung ương để giải quyết làm rõ, nhưng đến nay là có văn bản chỉ đạo của Bộ Công an để làm rõ, nhưng đến nay là Bộ Công an vẫn chưa làm rõ.
Bà Hải kể tiếp về sinh hoạt của gia đình mình trong lúc này, quá chồng đang nuôi dạy 4 con, khó khăn, dồn dập mà phải bỏ nhà để đi khiếu kiện ở Hà Nội.
Bây giờ thì lại đưa Trung Quốc đến khai thác tài nguyên khoáng sản, bắt đầu là từ năm 2005, phá hoại toàn bộ tài sản của gia đình tôi. Nhà thì bây giờ là thụt thành hầm hố ở trong nhà, nhà tôi đã sập hết rồi, giếng nước ăn cũng nứt thủng đáy, là không có nước, mà bây giờ là nước ở ngoài suối chảy vào giếng. Tất cả mọi tài sản của tôi, trang trại bây giờ cũng hết nước, không có nước ăn, không có nước sản xuất. Trang trại bây giờ tôi phải là hồ của tôi, bây giờ tôi phải trồng cây xuống dưới lòng hồ, mà bây giờ cũng thụt rất nhiều hầm hố ở đấy, mà bây giờ gia đình tôi là không có nước ăn.
Dân oan ra Hà Nội khiếu kiện tập trung ở các vườn hoa, sống cảnh màn trời chiếu đất, bị công an đối xử ra sao, từng chịu đựng sương gió trong suốt nhiều năm tháng. Bà Hải kể lại qua câu chuyện về phóng viên RFA.
Mà chúng tôi lại còn rất khổ là bị công an ở thành phố Hà Nội, công an Thị Khê và công an thành phố Hà Nội là luôn liên tục đàn áp, cướp hết lều bạt, chăn màn, quần áo và đốt hết tất cả xoong nồi rồi cơm gạo, các đồ ăn là bị đốt liên tục. Mỗi khi mà quốc tế sang họp ở Việt Nam và có khách quốc tế đến tham quan Việt Nam thì người dân chúng tôi, những người khiếu kiện chúng tôi là đều bị đàn áp, xua đuổi. Tôi cũng mong rằng quý đài hãy giúp đỡ chúng tôi để lên tiếng, để yêu cầu Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký cam kết hiệp ước với quốc tế về vấn đề bảo vệ quyền sống cho con người và bảo vệ môi trường. Mà bây giờ người dân Việt Nam chúng tôi là những người công dân Việt Nam, gốc rễ là người Việt Nam, mà bây giờ chúng tôi bị thiệt hại sự sống đủ đường, mà bây giờ họ lại là đi bảo vệ cho những người dân Trung Quốc sang để mà khai thác tài nguyên khoáng sản, để mà bắt cái người dân Việt Nam chúng tôi bây giờ là nước ăn không có, nước sản xuất thì không, bây giờ ruộng cấy của dân chúng tôi là bị bỏ hoang rất nhiều vì người dân không có đất sản xuất.
Khi liên lạc về quê quán của bà Vũ Thị Hải, chúng tôi hỏi chuyện ông Quách Giang Hạ, bí thư đảng ủy xã Thạch Bình, Ninh Bình, thì được ông giải thích.
Tôi nghe này vâng, bác gặp có việc gì không ạ? Cái việc đấy là về việc giải quyết, theo cái đơn đề nghị chỉ giải quyết được quả trí là các cấp có thẩm quyền là giải quyết trả lại chỉ rồi. cái việc về văn bản pháp lý hoặc là thực tế thì không phải là đất của nhà nước giao cho chị ấy. Thế chị đòi cái đất đấy thì nó không đúng với lệ quy định của nhà nước. Bác ạ, thế là chương trình là bây giờ chị đang ở vườn hoa Liễu Thị Trọng đó. Thế là báo cáo với anh là công việc thì chị cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền đều có cái trả lời thỏa đáng thôi. Tình cảm thì cũng cho chị là 8.000 m² đấy, anh ạ. Nhưng mà chị bây giờ thì cũng chẳng hiểu, chúng tôi cũng giải thích thật nhiều và cái việc đấy là việc vì tình cảm là tình cảm. Chứ còn nói lên cái chuyện là kiện cáo là pháp lý thì cái việc này là phải giải quyết theo đúng trình tự của quy định của pháp luật. Thế còn chúng tôi thì cũng rất là quan tâm đến cái việc này thôi. Cái việc đã giải quyết đã xong rồi. Thế còn chị còn có vấn đề gì cả. Chỗ này chưa thỏa đáng thì cái cơ quan giải quyết thì chỉ đề nghị cơ quan giải quyết để xem xét. Thế còn chúng tôi thì cũng không có ý kiến gì nữa, anh ạ.
Tiếp tục cuộc trao đổi với những người ra Hà Nội khiếu kiện. Từ Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng, bà Phạm Thị Thành, dân quan huyện Thuận Hạnh, tỉnh Đắk Nông cho biết chuyện này bất công mà gia đình bà phải chuốc lấy.
Bây giờ tôi ra Hà Nội là vì tôi, gia đình tôi bức xúc, công luận là giúp đỡ cho gia đình tôi lấy lại sự công bằng. Bà phải xử lý những cái ông cán bộ này lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt đất của tôi và phá hại tài sản công dân.
Ròng rã nhiều năm trời, hồ sơ khiếu kiện của gia đình bà được chuyển hết chỗ này đến nơi khác mà không cơ quan nào phán xét rốt ráo.
Không hiểu là bây giờ xã hội, chính quyền đất nước Việt Nam không còn có sự công bằng và công lý của xã hội nữa. Cho nên là bây giờ là cái bệnh tôi lên đến 110 Cầu Giấy này thì lên văn phòng chính phủ thì đen ngặt người. Chỗ nào cũng vậy thì tôi cảm thấy như là một cái bệnh đạo ôn tràn ngập của đất nước Việt Nam. Thì tôi không biết làm thế nào nữa mà bây giờ chính quyền thì o ép đuổi dân ra ngoài đường nằm dưới trời mưa. Mà giải quyết thì giấy tờ thì cứ chuyển khoanh. Gia đình là đi từ năm đầu năm 2007 đến giờ là cứ chuyển khoanh từ đơn vị nọ sang đơn vị kia. Không hề có một nơi nào giải quyết. Bây giờ nên đến tận trung ương này, đầu não của đảng và nhà nước mà cũng chỉ chuyển về phía cấp địa phương. Mà bây giờ địa phương họ ăn cấp của chúng tôi thì là sao ai họ giải quyết được. Tôi không thể nào tôi chịu được cái nỗi bức xúc như thế này. Họ đàn áp những người dân chúng tôi là một người dân đến, không có người bảo vệ và cũng không có chức vụ quyền hạn gì. Cho nên là chỉ nhờ đến công luận của các nước để giúp đỡ về nhân phẩm và về tính mạng con người, về tài sản cho gia đình của chúng tôi. Thì bây giờ chúng tôi cũng không biết trông cậy vào ai. Nhà ta thì cửa nát hiện giờ chứ không có nhà mở. Đất ta thì họ ăn cướp, còn suốt ngày thì đi kêu khiếu kiện.
Mất hết hy vọng, bà Thành mong ước những lời ta thán được công luận ghi nhận và cứu giúp Hồ thoát khỏi cảnh cơ cực triền miên.
Bây giờ cả đất nước mất ăn, mất công ăn việc làm, đi khiếu kiện, lâm vào cảnh lầm than, nằm giữa trời mưa đêm ngày, ăn không có mà ăn. Bây giờ chả đưa đến đất nước xuống cập đói nghèo thì làm sao mà chúng tôi, người dân chúng tôi sống nổi. Thế chúng tôi xin nhờ bà ở cái chỗ đấy thì xem là giúp đỡ chúng tôi như thế nào.
Nhà nước Việt Nam thường nói đến hiệu quả của nền hành chính công sau 10 năm đẩy mạnh cải cách. Tỷ lệ người dân hài lòng về công việc quản lý của chính phủ khá cao. Tuy nhiên về phía người dân thì vẫn cho rằng các văn phòng tiếp dân giải quyết khiếu kiện chỉ là hình thức bề ngoài, tốn công, tốn của, mất thời giờ vô ích, vì người dân quan vẫn chờ đợi mỏi mòn, vô vọng, mà kết quả thì chưa thấy đâu.